Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 24 Đức Chúa Trời chọn chúng ta làm dân thánh của Ngài. Dân tộc nào cũng có những lý do để có thể dấy lên niềm tự hào dân tộc của mình. Chẳng hạn như người Pháp luôn tự hào về nền văn hóa tinh tế được cả thế giới khâm phục. Người Anh vẫn hãnh diện về sức mạnh từng chinh phục và khai hóa nhiều nơi trên thế giới. Hay tinh thần tự hào dân tộc của người Nhật đã khiến khắp nơi phải nghiêng mình khi thấy họ thật dũng cảm để đứng lên từ trong chỗ hủy diệt của hai quả bom nguyên tử. Tưởng chừng như không còn sự sống bình yên nữa. Thế mà chỉ cần vài mươi năm sau, họ đã trở thành cường quốc kinh tế, đứng hàng thứ hai trên thế giới. Và gần đây nhất, trước nỗi kinh hoàng của cơn động đất và sóng thần, làm hư hại các lò phản ứng hạt nhân. Sự sống bị đe dọa đủ điều, nhưng tinh thần kỷ luật và lòng tự trọng hiếm có của họ đã giúp họ luôn đứng vững trước sự ngưỡng mộ của nhiều nước trên thế giới. Sức mạnh của tinh thần dân tộc nơi trần gian tạm bợ này còn đáng cho nhiều người phải trân trọng thay. Huống chi là dân thánh của Đức Chúa Trời, niềm tự hào của dân thánh đáng phải lớn gấp trăm ngàn lần hơn. Và điều rất kỳ diệu mà mỗi con dân Chúa cần nhận biết là khi tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì chúng ta được bước vào đoàn dân thánh của Chúa. Tuy nhiên, sự nhận biết đó phải dẫn chúng ta đến một trách nhiệm. Cho nên, lời Chúa trong Tít chương 2 từ câu 11 đến câu 14 đã dạy rằng vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô gửi cho ông Tít, người con tinh thần rất thân thiết trong đức tin chung đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu, và cũng là người phụ tá trẻ tuổi đắc lực của vị sứ đồ này, để nhấn mạnh đến cách sống đạo thiết thực của đoàn dân thuộc riêng về Chúa. Dân thánh phải thể hiện được mục đích sống cao đẹp mà mình đã nhận được bởi ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời, đấng đã phải trả giá cho hạnh phúc của chúng ta bằng sự hy sinh để chuộc chúng ta khỏi tội, hầu cho chúng ta có thể sống đời thanh sạch, sốt sắng làm việc lành. Vì chúng ta đã trở thành dân thuộc riêng về Chúa, nên chúng ta phải sống xứng hiệp với tinh thần đang trông chờ sự hiện đến vinh hiển của Ngài vậy. Mỗi cơ đốc nhân ngày nay đều là dân thánh của Chúa. Qua lời dạy này, chúng ta thấy được trách nhiệm của mình khi trở thành dân thánh. Ân điển Chúa dạy dân thánh của Ngài phải chừa bỏ điều gì và phải sống tích cực ra sao? Lời Chúa cho biết, ân ấy dạy dân thánh của Ngài phải chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian, bởi vì Đức Chúa Trời đã hy sinh qua sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu để chuộc chúng ta khỏi tội và làm cho sạch, nghĩa là Ngài muốn dân thánh của Ngài phải được nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, phải giữ mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời hay không tin kính đối với Ngài. Ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra, còn hàm ý rằng sự chết thay cho tội lỗi nhân loại của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khiến cho người ta nhận ra chính tội lỗi không tin kính và lòng tham dục xấu xa của mình đã đem con người đến chỗ chết đời đời. Nhưng vì ân sủng lớn lao của Ngài mà mình được cứu. Vì thế phải chừa bỏ những nguyên nhân gây tổn hại đến sự sống, phước hạnh của mình. Đó là sự không tin kính và tình dục thế gian. Dân thánh của Chúa phải biết sống tiết độ, công chính và nhân đức. Đây là những đức tính phải có của một người được tái sinh, đổi mới bởi quyền năng Thánh Linh khi thật sự tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình. Có Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, làm chủ cuộc đời chúng ta, thì chính Ngài mới có thể ban năng lực và soi sáng cho chúng ta, làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, ý muốn và hành động của mình. Tránh được sức cám dỗ của những tham muốn xấu xa như gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng hoặc say sưa, mê ăn uống. Nhưng giữ sự tiết độ chừng mực trong cuộc sống đời thường qua cách thờ phượng Chúa, phục vụ Ngài hay làm ăn, sinh sống và vui hưởng phước hạnh Chúa ban một cách phải lẽ. Bởi vì sự tiết độ chẳng những đem lại đời sống tâm linh tăng trưởng, tươi mới, mà còn giúp cho thân thể khỏe mạnh, sức lực dồi dào. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải có một quá trình rèn tập mỗi ngày. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ đã viết trong Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 6: thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho sự nhịn nhục sự tin kính. Và chính nhờ lòng tin kính Chúa mà dân thánh của Ngài mới có thể vâng giữ lời dạy, cũng như quyết tâm sống theo tiêu chuẩn của Chúa và thực thi được sự công chính Ngài muốn, biết kính Chúa và yêu người lân cận như mình, không ích kỷ nhỏ nhen hay bất công vì chỉ biết thu vén cho mình mà không quan tâm đến điều ích lợi chung của cộng đồng hay người khác. Và hơn nữa, dân thánh của Chúa là những người được cứu để làm dân thuộc riêng về Ngài và được hưởng nước trời vinh hiển. Cho nên phải biết tuân giữ luật công chính Chúa dạy. Bởi vì những kẻ sống không công chính chẳng bao giờ được hưởng nước Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 9. Phải sống đời tiết độ, công bình và nhân đức. Đây là tiến trình mà dân thánh của Chúa phải hướng đến. Và chỉ có những ai để cho Chúa Thánh Linh làm chủ cuộc đời mình mới có thể sống tiết độ và làm theo lời Chúa, sống cách công chính cũng như tiếp tục tiến bước trên con đường nhân đức Chúa muốn. Bởi vì điều đòi hỏi phải có nơi dân thánh của Chúa, đó là sự khôn ngoan từ trên cao mới có thể phân biệt rõ ràng đúng sai theo tiêu chuẩn của Chúa và đâu là điều tốt phải làm, cũng như đâu là điều xấu phải nhờ sức Chúa mà xa lánh nó. Phải sống nhân đức là một điều thiết yếu, nên sứ đồ Phao-lô đã khuyên: điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Theo Philip chương 4 câu 8. Đó là những điều mà dân thánh của Chúa phải từ bỏ và phải sống để luôn có thể tự hào về nước trời của mình. Là dân thuộc về Đức Chúa Trời, điều này có nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, tức là được làm công dân của nước trời vinh hiển. Lời Chúa trong Philip chương 3 câu 20 đã cho biết: nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hay nói khác đi, là dân thánh của Chúa, thì niềm trông đợi hoặc mục đích sống của chúng ta, đó là phải hướng về sự hiện ra thật vinh hiển của vua mình, cùng với niềm hạnh phúc không xiết kể trong nước sáng láng lạ lùng của Ngài. Niềm tin và sự trông cậy ấy phải được thể hiện qua cách sống nhiệt thành, sốt sắng về các việc lành, vì ấy là điều Chúa dạy bảo. Là dân thánh của Chúa, chúng ta có bổn phận phải vâng phục làm theo ý Chúa. Và vì Ngài là vua của chúng ta, là đấng nắm quyền cai trị, nên Ngài có toàn quyền trên thần dân của Ngài. Hơn nữa, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Thật tạ ơn Chúa vô cùng, vì chúng ta sống và làm việc tốt lành, không phải chỉ bằng sức riêng hạn hẹp của mình thôi đâu, mà còn bằng tất cả niềm tin, hy vọng và sự sắm sẵn, cũng như sự thêm sức của một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả nữa. Thật là phước hạnh và vô cùng tự hào khi Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta địa vị được làm dân thánh của Ngài. Là công dân của một nước trên đất chống qua này mà chúng ta còn có bổn phận phải sống xứng đáng với tiền đồ của cha ông để lại. Huống chi là dân thánh của nước trời vinh hiển. Chúng ta cần phải ý thức cao hơn về trách nhiệm của mình. Đó là vì sự vinh quang của Đấng đã dựng nên mình. Lời Chúa trong Ê-sai chương 43 câu 7 cho biết: Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Cuộc sống của chúng ta trên đất dù là ngắn ngủi, nhưng đó là cơ hội quý báu duy nhất để chúng ta có thể đầu tư cho nước trời mà chúng ta sẽ vào đó cư ngụ vĩnh viễn trong tương lai. Sức mạnh của nước trời là lớn lắm. Chính Chúa Giê-xu đã mô tả nước trời để chúng ta có thể hình dung được. Nước trời ví như hạt cải, là nhỏ hơn hết trong các hạt giống trên đất, song khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây lớn, đến nỗi chim trời có thể núp bóng được. Và Chúa nói nước của Ngài cũng không hay rúng động. Thế mà cơ đốc nhân chúng ta lại vinh dự, có phần và được làm dân thánh trong một nước không hay rúng động này. Nên hãy biết ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Và vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt, nên hãy cẩn thận, chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian. Hãy sống ở đời này theo tiết độ, công chính, nhân đức, sốt sắng làm mọi việc lành và trông cậy niềm hạnh phúc của chúng ta cùng với sự hiện ra cách vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Đàn chuông cha dẫn đưa con về nơi đồng cỏ xanh mé nước an bình. Nguyện đời con vâng theo ý cha, Ngài là đèn soi chân con bước đi. Dẫu có nhiều khi gặp thử thách chẳng hay lo sợ, cha chăm sóc con mỗi ngày, xoa dịu lòng con những lúc ưu phiền. Ngài đưa con qua bao khó khăn, trọn đời con xin đi trong ý cha. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con. Con xin quyết hiến dâng cho Ngài, quyền cha ơi hãy chúc phúc người đời, giúp con vững tin đi trong đi cha, dừa đường trong cánh bóng Chúa thật ấm êm, lòng con vui thoáng.